ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA để tiếp nối sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, hợp đồng mướn nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030. Còn nếu sau giờ của luật sư Nguyễn Kim Phượng, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu sáng ngày hôm nay, sáng thứ sáu, và cũng là một long holiday weekend. Không biết là luật sư Nguyễn Kim Phượng đã có sẵn sàng cho một long holiday weekend hay là vẫn tiếp tục cài. Luật sư Nguyễn Kim Phượng khỏe không ạ?
Dạ, cảm ơn Khánh Thi. Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Càng lễ thì chúng ta lại càng làm việc nhiều. Hình như vậy phải không Khánh Thi?
Hình như vậy.
Nhưng mà chúng ta có sức để làm việc nhiều là chúng ta phải cảm ơn ơn trên. Cảm ơn ơn trên đã cho chúng ta có cơ hội để mà làm việc. Chứ không thôi là ngồi một chỗ là còn buồn rầu hơn nữa, đúng không?
Dạ.
Vâng. Thưa quý vị, ngày hôm nay như đã nói, tôi sẽ nói về EB3. EB3 là tức là EB3. Ok. EB3 nó là một cái loại visa. Cái loại visa này nó có cái căn bản là về việc làm, như cái vấn đề liên quan đến EB5 nó căn bản là về đầu tư, cái vấn đề bảo lãnh gia đình người thân nó căn bản là family base, tức là gia đình. Vậy thì cái EB3 này có nghĩa là gì? Ok, cái EB3 này có nghĩa là khi chúng ta muốn làm giấy tờ bảo lãnh người thân của mình, xin lỗi tôi nói lại, không phải bảo lãnh người thân, tại tôi đang nói vấn đề family base, tôi quên. Bảo lãnh một người từ ở ngoại quốc vô Hoa Kỳ này làm việc, và làm việc dưới cái dạng là có visa, thì có visa và có thẻ xanh, thì cái việc mà chúng ta cần phải nghĩ đến đó là ai là cái người vào đây đi làm. Một cái người không có skill, tức là không có một cái năng lực đặc biệt nào hết, hoặc là cái người có cái bằng chứng chỉ chuyên môn, hoặc là cái người có một cái nghề nào đó, thì di trú và công dân Hoa Kỳ, Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ nói như thế nào? Họ nói những người gọi là skilled workers, tức là những cái người này phải cho chính phủ Hoa Kỳ biết rằng là, thấy rằng là họ ít nhất đã có làm cái việc này 2 năm hay ít hơn ở cái công việc mà họ muốn xin qua đây làm. Nếu cái người ở bên Việt Nam là một cái người làm về vàng bạc, thì họ phải có cái nghề sửa vàng bạc, hay là tạo vàng bạc, hay đúc vàng bạc, hay cái gì đó mà cái nghề đó nó hợp với cái nghề mà cái người ở bên này muốn đưa cái người đó qua đây làm. Cái người đó phải cho chính phủ thấy họ là một cái người có khả năng làm cái việc này. Đó là việc thứ nhất. Và cái việc thứ hai, cái người chủ phải cho chính phủ thấy rằng là cái việc mà cái người ở bên ngoại quốc vào đây làm không có thể tìm được ở đây. Mục đích chính của cái vấn đề này là tại sao quốc gia Hoa Kỳ này lại phải đưa cái việc này cho một người ngoại quốc vô đây làm, mà trong khi đó ở Hoa Kỳ đang có cái sự thiếu hụt về công ăn việc làm. Cái đó là cái quý vị phải nghĩ đến. Cái vấn đề thứ hai là khi làm việc này thì cái việc đầu tiên mình phải có cái sự chấp thuận bởi Department of Labor, tức là cái bộ phận lao động của chính phủ làm về vấn đề này. Nộp cái đơn này không phải chỉ điền cái đơn nộp vô. Ngày hôm qua tôi có một người gọi cho tôi. Người này thấy tôi trên chương trình TV, Direct TV. Và người này nói rằng là họ bảo lãnh cho một gia đình người Anh. Và người Anh đi phỏng vấn. Vợ phỏng vấn, con phỏng vấn, xong hết rồi. Chính phủ, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ cho người vợ và những người con qua đây trước. Không cho anh ấy đi. Tại sao? Tại vì anh ấy bị cái vấn đề về hạnh kiểm, là vì anh có vấn đề hình sự. Cái khía cạnh này quý vị phải nhìn vào thấy rằng là ở bên mày cũng vậy, ở bên kia cũng vậy. Những người thường trú nhân bị hình sự thì quý vị sẽ bị đi ra tòa di trú để trục xuất, nếu đi đến mức độ đó. Còn những người mà muốn xin vào nước Mỹ này phải chứng minh họ có hạnh kiểm tốt. và cái anh này, cái hạnh kiểm anh ấy bị cái gì đó thì tôi không biết. Nhưng mà khi mà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ từ chối anh ta thì phải cho anh ta một cái tờ giấy nói là tại sao anh ta bị từ chối, dựa trên cái điều luật nào, vì vấn đề như thế nào. Thì khi tôi hỏi thì cái người gia đình của anh ta nói Tổng lãnh sự không cho gì hết, chỉ nói thôi. Thứ nhất là chuyện đó không có xảy ra được, cho nên phải có cái tờ giấy. Rồi thứ hai nữa là tôi hỏi rồi sao nữa thì anh ấy nói là tại vì trong gia đình có một người cháu biết tiếng Mỹ, thì đọc cái giấy đó rồi thì là cố điền cái đơn 2601, điền cái đơn gửi về cho Tổng lãnh sự. Mà sao lâu quá không thấy họ cứu xét, hay là gửi đâu tôi không biết, nhưng mà ông ta nói là gửi về Tổng lãnh sự thì tôi nghe là như vậy. Nhưng mà quý vị biết, không phải chỉ là cái đơn nhá. Khi đến cái mức độ này, chúng ta cần đến cái kinh nghiệm, cái học thức và cái biết cách làm việc của một người luật sư biết về vấn đề di trú. Không phải luật sư nào cũng làm vấn đề này được. Không phải luật sư nào cũng có thể biết tất cả mọi bộ luật trên những điều luật của quốc gia Hoa Kỳ này. Không phải luật sư nào cũng có thể biết hết tất cả mọi thứ, và cũng đã có nhiều người nghĩ rằng là tôi biết tất cả mọi thứ mà tôi không biết tất cả.
Luật sư đợi Khánh Thi tí nha.
Ok.
Vị thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ. Cảm ơn chú đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi nha.
Xin chào luật sư ạ.
Chào.
Chú ơi, chú tắt cái radio bên đấy dùm cho Khánh Thi, xong rồi chú đặt câu hỏi nha. Cảm ơn chú.
Thưa luật sư, tôi năm nay 68 tuổi đó. Cái đây năm ngoái tôi có nợ từ đời đít khoảng 7-8 ngàn. Bây giờ tôi không trả thì tôi có bị ra tòa hoặc từ tiền già tôi không có luật sư ra xin cảm ơn.
Vâng, nếu ông đang lãnh tiền về hưu là tiền đi làm hoặc là tiền đến tuổi lớn rồi để lãnh tiền đó là tiền già, thì không có được, người ta không có được đụng đến cái số tiền đó. Tại vì cái tiền đó là để dành cho cái cuộc sống của ông hàng tháng, những cái chi phí cho căn bản. Còn cái người mà ông nợ họ đó thì họ có hai lựa chọn.
Nếu tôi nợ credit card,
vâng, tôi hiểu.
Vâng.
Họ có hai lựa chọn. Một là họ cứ đi theo này ông mãi, hai là họ đưa ông ra tòa. Nhưng mà họ chỉ đưa ra tòa dân sự thôi, chứ họ không đưa ra tòa hình sự, cho nên ông không có bị bắt gì hết nhé. Chỉ là vấn đề là ông không trả được. Thì cứ vậy thôi, không làm gì hết, không có trả tiền được thì không trả. Mình chỉ còn có cái tiền về hưu thì mình sống với cái tiền về hưu đó thôi. Đó là câu trả lời của tôi. Nếu ông muốn nói thêm thì ông có thể gọi cho người làm việc 408-947-7717 nhé.
Cảm ơn luật sư. Cảm ơn.
Dạ,
cảm ơn chú. Dạ, chúc chú một cuối tuần lễ vui, khỏe, bình an. Rồi trở lại với chương trình, quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa hoặc là di trúc, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Thì tôi, tại sao tôi đưa câu chuyện đó ra nói là tại vì cái việc mà quý vị đặt đơn vào trong sở di trú hay là vào trong công tổng lãnh sự hay là vào trong cơ cục hộ quốc gia, cái đơn nó không phải là cái gì khó khăn hết. Nếu mình hiểu tiếng Mỹ thì cái đơn có thể điền ngày sinh, tên gì, kiểu thứ. Nhưng mà cái mà quý vị phải biết rằng là cái người luật sư đó, họ đưa đến cho quý vị một cái kinh nghiệm vô giá để mà cứu vãn cái tình hình, để mà sửa đổi những cái gì đã sai trong cái việc làm cái chứng chỉ về lao động trong cái hồ sơ EB3. Không phải là một cái việc đơn giản, tại vì cái người luật sư họ phải nhìn vào sở lao động đòi hỏi viết như thế nào, viết như thế nào hợp với cái nghề mà quý vị muốn đưa cái người đó qua đây như thế nào. Cái chuyện đó là một cái vấn đề khó khăn nhất trong cái vấn đề làm việc trên giấy tờ về vấn đề EB3. Tại vì nếu chúng ta không viết đúng với những gì đòi hỏi bởi Bộ Lao động và Sở Di trú Công dân Hoa Kỳ thì cái đơn của chúng ta sẽ không được chấp thuận. Nhưng khi tôi nói khó khăn nhất ở đây là cái kinh nghiệm của ngôn luật sư đặt ra để giúp cho quý vị đạt được cái kết quả mà quý vị muốn. Nếu cái kết quả đó nhìn xuống con đường và thấy trước rằng là cái kết quả đó nó khó khăn lắm thì cái việc đó tôi sẽ nói thẳng với quý vị để cho quý vị quyết định muốn làm hay không làm. Chứ tôi không có nói rằng là cứ ở làm được hay như thế nào rồi thế thì cuối cùng không có được gì hết. Làm được như vậy nó tốn thời gian của tôi, tốn thời gian của quý vị, còn chi phí nữa. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề EB3 đó không phải là một cái việc đơn giản, nhưng cùng một lúc đó không phải là một cái việc để mà phá sản nhà băng của quý vị. Tôi nói cái chữ đó là vì tôi đã được nghe cái chi phí mà đòi hỏi làm việc bởi một cái công việc như vậy nó đưa đến một con số tôi nghe còn sợ hãi nữa, đừng nói đến chi quý vị. Cho nên quý vị phải tham khảo, phải biết rằng là cái việc này làm như thế nào. Trong cái việc nộp đơn thì sau khi mình có cái giấy tờ chứng chỉ của Bộ Lao động rồi, thì lúc đó mình mới nộp giấy tờ vào trong Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Mình nộp giấy tờ vào trong Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ thì mình có thể đưa gia đình của mình qua, những người con. Khi mà nói đến những người con qua đây với cái dạng bất cứ cái dạng gì là di trú, thì chúng ta phải nghĩ đến cái tuổi, ok, cái tuổi của con mình không thể nào mà trên 21 tuổi, ok. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề làm về di trú, chúng ta cần phải biết là cái việc làm đó đòi hỏi ở gì từ mình, và cái việc làm đó phức tạp như thế nào. Chỉ có mỗi một người có thể giúp cho quý vị hiểu được những vấn đề đó là quý vị tham khảo với người luật sư làm về vấn đề này, làm về vấn đề di trú và làm về cái vấn đề này. Không phải chỉ làm về vấn đề di trú, có những người luật sư làm về vấn đề di trú họ chỉ làm giấy tờ mà bảo lãnh gia đình. Có những người làm về vấn đề di trú họ chỉ làm việc trục xuất. Có những người làm về vấn đề di trú họ chỉ làm giấy tờ để nộp công dân Hoa Kỳ, họ không biết gì những gì khác nữa hết. Cho nên quý vị phải cẩn thận ở cái chỗ đó. Vậy thì với luật di trú dưới sự đòi hỏi của Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ, họ đòi hỏi cái người mà gọi là skilled worker, là cái người đi làm có cái nghề trong tay đó là như thế nào. Họ nói là cái việc làm này không thể nào là cái việc tạm thời. Cái việc này không phải là cái việc làm theo mùa, mà nó đòi hỏi ít nhất là 2 năm kinh nghiệm. Và 2 năm kinh nghiệm nó như thế nào? Cái người này có thể là cái người đã đi học đại học 2 năm, có cái bằng cán sự. Cái người này có thể là cái người đã đi học trường học về du lịch 3 năm. Cái người này có thể là cái người đã đi học ở trong trường nấu ăn 3 năm nhưng họ chưa có cái bằng, tại vì họ chưa có đạt được cái thời gian mà yêu cầu. Nhưng ít ra họ có cái kinh nghiệm và họ đã đi làm và họ đã có cái sự học vấn để viết làm sao cho Sở Di trú và cho Bộ Lao động thấy cái kinh nghiệm, cái học vấn của người này như thế nào. Thì mình phải viết đúng với cái sự đòi hỏi của Bộ Lao động, của Sở Di trú Công dân Hoa Kỳ. Đó là cái khó khăn nhất trong vấn đề làm việc trong cái việc EB3. Tuy nhiên thì cái việc gì nó cũng vậy, trong vấn đề di trú thì chúng ta đều phải có cái sự gọi là phỏng vấn. Nhưng mà cái đó nó là một cái việc gọi là giúp thêm ha. Nhiều người không có nói hết tất cả những cái gì cho người luật sư nghe, để cuối cùng đi đến chỗ phỏng vấn, vấn đề này xảy ra, vấn đề kia xảy ra, ok. Cho nên khi chúng ta nói đến cái EB3, chúng ta phải biết là phải điền đơn và phải làm như thế nào. Rồi chúng ta cũng phải đi theo cái gọi là lịch trình visa bulletin. Lịch trình visa bulletin giống như là cái việc bảo lãnh gia đình và người thân vậy. Chúng ta phải vào trong cái visa bulletin đó, rồi chúng ta xem rằng là đến ngày nào họ sẽ cứu xét hồ sơ của mình. Đến lúc này thì tôi sẽ đưa quý vị cái lịch trình visa bulletin của những cái hồ sơ bảo lãnh gia đình, bảo lãnh đoàn tụ gia đình vào tháng 9 2015. Cứ đến khoảng nửa tháng thì Bộ Ngoại giao, bộ phận National Visa Center, họ đưa ra cái bảng liệt kê là họ đang cứu xét hồ sơ đến ngày nào. Hôm nay mới mùng 4 Tây thì đây là cái lịch trình cho cái tháng này. Những người bảo lãnh gia đình, xin lỗi, những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con không có gia đình, 15 Tây tháng 12, 2007. Những người là thường trú dân bảo lãnh cho người phối ngẫu hoặc con không có gia đình dưới 21 tuổi là 1 tháng 3, 2014. Tức là cũng không có lâu lắm, phải không? Thường trú nhân bảo lãnh cho con trên 21 tuổi không có gia đình, 22 Tây tháng 12, 2008. Những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình, ngày 8 tháng 5, 2014. Wow! Những người anh chị em công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau 15 tây tháng 1, 2003. Ok. Ở đây này, tôi lại nhớ được một cái câu chuyện khác.
Luật sư ơi, đợi Khánh Tìm tí nha. Dạ, câu chuyện khác chút xíu nữa. Đợi Khánh Tìm chút xíu. Chết rồi, không biết cái đường dây điện thoại sao rồi. Khánh Tìm mời cô đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Dạ, tôi chào luật sư.
Xin chào bà.
Tôi 20 năm về trước thì vợ chồng tôi đứng tên cái nhà. Sau rồi con tôi nó mượn tiền ở cái nhà ra, rồi nó đứng tên nó. Và bây giờ hiện giờ nó vẫn phải trả thuế hàng năm. Thì thưa luật sư, sau này tụi tôi có chuyện gì thì cái nhà đó thuộc về con tôi hay là về tụi tôi ạ? Tại vì tên tôi đã rút ra hết rồi.
Dạ thưa bà, cái nhà đó từ ngày con bà lấy tên bà ra khỏi cái chủ quyền đó thì đã là thuộc về con của bà rồi.
Dạ, dạ thưa, cảm ơn luật sư ạ.
Dạ không có chi.
Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn bà nhiều lắm ạ. Trở lại với chương trình, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, bảo lãnh như quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Thì có người gọi tôi nói rằng là cái hồ sơ này người bảo lãnh đã không còn nữa. Nhưng mà chúng tôi đã trả tiền visa và bây giờ đi phỏng vấn thì như thế nào? Quý vị có biết khi mà cái hồ sơ nó đi đến cái mức National Visa Center đó, tức là họ gửi cho mình cái bill mình trả, tôi không nhớ 300 mấy cái tiền bảo lãnh tài chính với lại 100 mấy, 200 mấy cái tiền visa. Tất cả là 445 đồng, 120 đồng thì phải, đúng rồi. Thì quý vị biết rằng là đến lúc đó nếu cái người bảo lãnh không còn nữa, quý vị phải nói cho họ biết. Rồi quý vị đừng có trả tiền. Họ đồng ý được nếu mà quý vị không nói. Quý vị trả tiền xong rồi bây giờ quý vị chờ đến lúc phỏng vấn, lúc đó quý vị mới nghĩ rằng là ô bây giờ làm sao đây? Đến lúc trễ rồi. Không bao giờ cái hồ sơ đó có thể tiếp tục được một khi họ biết cái người bảo lãnh đó không còn có còn sống nữa. Và quý vị thề là nói sự thật mà. Cho nên đừng có làm như vậy nhé. Khi quý vị có những thắc mắc như vậy, quý vị gọi cho tôi rồi tôi nói cho quý vị biết được. Lúc đó quý vị muốn làm gì thì làm. Cái quyền lợi quý vị là có những người là hồ sơ để không biết bao nhiêu lâu. Quý vị nhớ là khi National Visa Center gửi tờ cho mình, họ rõ ràng biết trên đó mỗi một tờ giấy đều viết hết là quý vị đừng để cái hồ sơ này đi quá hạn một năm. Khi đi quá hạn một năm là quý vị khó mà có thể lấy hồ sơ lại lắm. Có nhiều người để bao nhiêu năm tôi cũng chả biết như thế nào, tùy theo từng trường hợp. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc như vậy, là những thắc mắc mà khó mà có thể giải quyết được, thì quý vị gọi cho chúng tôi để chúng tôi có thể giúp cho quý vị xem là có thể giải quyết được hay không nhé. Bây giờ nói đến vấn đề EB3, tức là Employment Based, tức là mình đi theo cái dạng công việc làm.
Luật sư ơi, luật sư, đợi Khánh Thi chút xíu nha. Chị cảm ơn chị đã giữ đường dây điện thoại nhé. Đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Dạ, dạ, em chào luật sư ạ.
Chào chị.
Dạ, em chào luật sư. Dạ, năm 2005, em có ra tòa ly dị tranh chấp tài sản cái căn nhà đang ở. Nhưng mà từ năm 2005 tới 2009 thì em có mướn luật sư thì ra tòa trong 4 năm trời. Thì bây giờ từ 2009 tới bây giờ thì không có nghe tòa nói gì hết. Thì em không biết bây giờ cái căn nhà đó có thuộc về em không, hay là nếu mà em muốn biết cái tình trạng cái căn nhà đó có thuộc về ông chồng trước khi em thì em phải làm sao bây giờ, tại vì tòa cũng không có gửi giấy về mà cũng không có kêu em ra tòa nữa. Dạ em cảm ơn luật sư nhiều.
Có biết là chị ly dị chưa? Chị có biết là chị có biết là ngày hôm nay chị đã ly dị chưa?
À dạ, em ở với chồng trước thì em với ổng không có giấy hôn thú, nhưng mà ổng đã về Việt Nam lấy vợ khác qua luật sư.
Nhưng mà hai người không có hôn thú mà nhanh hai người đi ra luật sư, rồi luật sư làm giấy tờ ly dị à?
Dạ không, ổng chỉ muốn tranh chấp cái căn nhà em đang ở thôi.
Tôi hiểu như vậy, nhưng mà chị nói rằng là chị có mướn luật sư phải không?
Dạ có.
Có luật sư rồi chị có ra tòa không?
Dạ có, ra tòa từ 2005 tới 2009 tới bây giờ.
Ra tòa, thì... tòa gia đình á hả? Tòa gia đình mà ly dị đó hả?
Dạ.
Mà hai người không có hôn thú hả?
Dạ, tại vì ổng chỉ muốn tranh chấp cái căn nhà em đang ở thôi.
Tôi hiểu. Ok, đây là...
Mà bây giờ 2009 tới bây giờ thì em không có nghe luật sư hay tòa án gì kia em ra nữa. Mà im tới bây giờ luôn thì em không biết bây giờ căn nhà đó thuộc về em hay là... Nếu mà em muốn biết cái tình trạng căn nhà đó thuộc về ai thì phải làm sao với luật sư?
Ở đây là câu trả lời nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư và cảm ơn Khánh Thi.
Nội một cái câu chuyện đó không... Quý vị đã thấy cái câu chuyện đã lặp đi lặp lại ít nhất là hai lần. Có những lần tôi ở trên điện thoại, câu chuyện lặp lại nhất là 4 lần, 5 lần. Đây là cái mà tôi yêu cầu và tôi cũng mong mọi quý vị hiểu cho tại sao tôi nói những cái lời nói thẳng tình như vậy, mà thẳng thắn như vậy. Quý vị không thể hiểu nổi một người luật sư, họ có bất bao nhiêu việc, mà cứ lặp đi lặp lại như vậy, mà trong một cái chương trình như vậy nó cũng tốn thời gian của tất cả mọi người đúng không? Ok, bây giờ tôi trả lời câu hỏi cho cái cô này. Việc đầu tiên cô này cô nói là cô không có ly, không có hôn thú. Không có hôn thú thì tại sao làm giấy tờ ly dị? Đó là thứ nhất. Thứ hai, tại sao mình có luật sư mà mình lại không biết cái chuyện gì xảy ra cho cái hồ sơ mình từ năm 2009 đến bây giờ? Cái thứ ba, tại sao cái hồ sơ đi đến 3-4 năm trời mà không biết rằng là kết quả như thế nào? Đến ngày hôm nay không biết cái nhà có phải là của mình hay không? Đến ngày hôm nay cái người đứng trên trung căn nhà của mình họ không còn ở đây nữa. Tôi không thể nào chấp nhận được những cái câu hỏi và những cái câu trả lời mà tôi phải đưa ra. Nhưng mà đây là cái câu, cái việc làm mà cái người này cần phải làm. Liên lạc lại với cái người luật sư của mình, xem rằng là cái việc làm đó đã đi đến đâu. Rồi lên trên tòa, nếu có cái số hồ sơ tòa, lên trên tòa xin họ cho mình được coi cái hồ sơ để xem là việc đã giải quyết như thế nào. Nếu cái chủ quyền nhà này vẫn còn tên của hai người thì tôi không biết được, nhưng mà mình có thể tìm bằng cách lên trên văn phòng quận hạt ở bờ đường Heading để lấy cái tờ giấy chủ quyền cuối cùng xem là ai đứng tên trên cái chủ quyền đó. Rồi lúc đó mới biết được quyết để giải quyết chứ nhé. Những cái việc là để cho một cái hồ sơ đi từ năm 2009 đến bây giờ mà không biết chuyện gì xảy ra thì quá sợ hãi. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư. Trở lại với chương trình, Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại nha.
Dạ, tôi muốn hỏi là tôi có hai vợ chồng người bạn đi du lịch qua đây đó. Rồi xong rồi con họ có quốc tịch và chuyển viện cho họ. Thì trong thời gian chuyển viện họ có thể rời khỏi nước Mỹ để đi về Việt Nam và trở qua lại được không? Hay là phải ở trong... Dạ,
cảm ơn chị. Trở lại, quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Thì cái bảng báo cáo là họ đang khiếu xét đến ngày nào cho cái chương trình EB3 ngày hôm nay á, là họ đang khiếu xét đến ngày 15 tây tháng 8 2015. Tức là cái con số này nó rất là current, tức là hiện tại. Ok, đó là những cái vùng mà họ quyết định. Nhưng chỉ như vùng trên cái bảng Visa Bulletin lúc nào họ cũng có 4 cái quốc gia khác. Mà 4 cái quốc gia đó đều có cái lịch trình khác nhau. Còn phần còn lại là tất cả mọi quốc gia khác nằm trong một cái lịch trình. 4 cái quốc gia có cái lịch trình khác nhau là Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Tây Cơ và Philippines. và Trung Quốc là những người sinh ra ở đất Trung Quốc chứ không phải là Hồng Kông. Cho nên nó khác nhé. Ok, rồi thì thưa quý vị thấy rằng là đây là một cái việc rất là phức tạp, không phải đơn giản đâu. Và với cái con số visa mà ở cái gọi là skilled worker đó, thì toàn thế giới chính phủ ở Hoa Kỳ đưa ra một con số visa là 10.000 số để mà giúp cho những người muốn vào Hoa Kỳ này để đi làm những công việc gọi là skilled, tức là có nghề, có kinh nghiệm và họ có tất cả cái định nghĩa của tất cả mọi công việc. Quý vị sẽ không thể tưởng tượng được bất cứ một công việc nào họ cũng đều có một cái định nghĩa trong đó hết. Quý vị có thể nghĩ đến bất cứ một công việc nào họ đều có một cái gọi là cái discussion, cái giải thích là công việc đó, cái diễn tả cái công việc đó như thế nào. Người làm facial, người gội đầu, người cắt móng tay, người cắt tóc, người mài dao, người mài kéo, người làm du lịch, người làm hotel, bất cứ một công việc nào. Và để làm được việc đó cho thành công, mình phải tham khảo, mình phải nói chuyện và mình phải cho luật sư biết là cái việc của mình muốn đó là làm như thế nào và làm thế nào để luật sư có thể giúp cho mình. Khi mà cái sự diễn tả và cái sự diễn giải thích và cái đơn nộp vào trong Bộ Lao động để xin cái chứng chỉ đó không thành công thì đừng có nộp cái đơn vào trong Sở Di trú. Tại vì ở dưới cái điều luật 203B3A của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ, họ định nghĩa một cái người là một cái người làm việc có cái nghề chuyên môn. Cái định nghĩa nó dài lắm, nhưng mà họ nói cái phần chính là cái người này nếu có đủ điều kiện là một cái người có thể làm cái việc đòi hỏi ít nhất là 2 năm huấn luyện và kinh nghiệm training and experience. Không phải là một cái người làm việc với công việc gọi là tạm thời hay là công việc theo mùa, mà cái công việc đó không có thể tìm được cái người làm như vậy ở Hoa Kỳ này. Nếu quý vị nghĩ đến cái định nghĩa đó, cái phần đó thôi, quý vị cũng thấy rằng là nó không phải dễ. Biết bao nhiêu người gọi cho tôi, biết bao nhiêu người gọi cho tôi. Tôi muốn đưa em tôi qua đây làm nail. Tôi muốn đưa gia đình em họ tôi qua đây nấu ăn. Tôi muốn đưa, không phải là không được. Nhưng không phải chỉ nói như thế là kể như xong. Mình phải biết là đưa qua đây, cái người đó đã có bao giờ làm nail chưa? Chưa. Cái người đó đang học nail, chuyện đó là kể như rớt rồi. Cái người đó bây giờ biết nấu ăn chưa? Chưa. Thì nấu ăn ở trong tiệm, ở trong bình thường ở bên Việt Nam thôi. Có thể được. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là làm cách nào để diễn tả cái việc làm của cái người đó cho Bộ Lao động. Và cái việc mà mình phải cung cấp cho Bộ Lao động, chứng minh cho Bộ Lao động thấy là mình đã làm đủ mọi cách mà mình không cách nào tìm được cái người mà mình muốn. Nhất là trong những cái trường hợp mà cái người bên Việt Nam có một cái nghề rất là đặc biệt. Họ biết vẽ tranh, họ biết khắc hình cái gì đó mà đặc biệt lắm. Thì những cái việc đó không phải là không khó để mà làm. Nhưng mình phải biết làm thế nào cho nó đúng nhá. Tôi mong rằng là cái chương trình này là một cái chương trình mà để cho quý vị thấy rằng là bất cứ những công việc gì làm với Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, với cơ quan chứng khoán quốc gia, với tòa di trú, cần đến một người luật sư phải có kinh nghiệm, phải biết làm thì cái kết quả mới đạt được. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị và chị một đêm ăn lành, một cuối tuần thật nhiều hạnh phúc và vui tươi, an bình nhé. Xin cảm ơn quý vị trả lời thông tin.
Rồi thứ hai luật sư có làm việc không thưa luật sư? Tại thứ hai lễ đấy, thứ hai lễ lao động. Đừng có nói lễ lao động mà phải đi làm nhá.
Đúng rồi, tại vì lễ lao động thì mình phải lao động.
Ồ, phải lao động. Ồ, vậy là phải làm đó. Ồ, vậy là không được nghỉ à? Cảm ơn luật sư nhiều lắm. Chúc cho luật sư có thêm một ngày mới, cuối tuần lễ thật là nhiều niềm vui, sức khỏe với gia đình, với người thân thương của luật sư nhá.
Vâng.
Hẹn gặp lại luật sư. Cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ.
Vâng, xin kính chào.
Mới nghe luật sư nói lễ lao động, mà lễ lao động tức là phải làm, tức là phải làm tiếp tục. Nếu như vậy thì Khánh Thi sẽ phải làm tiếp tục luôn, làm hết ngày hôm nay luôn, xong rồi làm hết ngày mai, xong rồi làm luôn qua tới ngày thứ hai luôn, không nghỉ. Dạ, có ai cùng mà đi cùng một con thuyền với em không vậy? Hy vọng rằng quý thính giả có những ngày nghỉ với gia đình thật là nhiều niềm vui nhá. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi về văn phòng Empire Office ở số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả gặp nhiều may mắn nha. Rồi ngày hôm nay thứ 6 và cuối tuần này quý thính giả được nghỉ luôn qua ngày thứ 2. Nếu quý thính giả được nghỉ, còn nếu không được nghỉ em không biết ạ. Nếu quý thính giả được nghỉ qua ngày thứ 2 thì chúc quý thính giả có một long long holiday weekend thật là nhiều niềm vui. Và có đi đâu chơi đó, trên đường đi lẫn đường về, bình an. Nhớ don't drink and drive.